Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu một tác phẩm của Theravada Phật giáo Nguyên Thủy, Đừng Coi Thường Phiền Não. Tác giả Thiền sư Asin Zofaniya, tỳ kheo Tâm Pháp dịch. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng cao thượng, đấng chánh đẳng chánh giác. Lời cảm tạ. Tấm lòng tri ân sâu sắc của tôi xin được kính dâng lên cố đại trưởng lão thiền sư Sawe O Min Sajadao Phadanta Kosala Mahathera, người đã truyền dạy giáo pháp và thái độ chân chánh trong con đường phát triển tâm linh và pháp hành của tôi. Tôi muốn bày tỏ sự cảm ơn đối với tất cả các thiền sinh. Những khó khăn, vướng mắc và những câu hỏi của họ đã đưa đến những câu trả lời và những điểm diễn giảng được trình bày trong cuốn sách này. Tôi thực sự hy vọng rằng cuốn sách này sẽ giúp các thiền sinh hiểu rõ hơn về thiền chánh niệm và giúp cho pháp hành của họ thêm phần sâu sắc. Cuối cùng, xin cảm ơn tất cả những người đã đóng góp công sức để hoàn thành nên cuốn sách này. Asin Tejaniya, Myanmar. Phiền não là gì? Phiền não không chỉ là sự thể hiện của tham, sân, si ở dạng thu, mà còn là bạn bè và họ hàng thân thích, thậm chí là họ hàng rất xa của chúng nữa. Hãy xem bạn đã bao giờ có một trong những ý nghĩ sau đây, hay những điều tương tự như vậy thoáng qua trong tâm chưa? Lẽ ra không nên bật đèn vào giờ này trong ngày như vậy. Thái độ của anh ta thật là khó chịu. Lẽ ra anh ta không nên làm như thế. Tôi có thể làm nhanh hơn thế nhiều. Mình đúng là một thiền sinh kém cỏi, không thể trụ tâm được trên đề mục phòng xẹp dù chỉ là trong một phút. Ngày hôm qua tôi hành thiền rất tốt, thế mà hôm nay mọi thứ cứ rối tinh cả lên. Ấy chà, thời thiền này tuyệt vời quá. Bây giờ mình phải thật chánh niệm, đừng để mất đi cảm giác này. Mình phải lên thiền đường hành thiền, nếu không sẽ có kẻ nghĩ mình là đồ lười biếng. Hôm nay mình cần phải ăn thêm một ít khoai tây nữa, thế sẽ tốt cho sức khỏe. Ôi trời, sao lại có cả hành trong salad thế này? Lại không có chuối nữa rồi. Hắn ta thật là ích kỷ, thật thiếu tế nhị. Tại sao điều này lại xảy ra với mình cơ chứ? Ai chịu trách nhiệm chùi rửa toilet thế nhỉ? Tại sao thiền sinh này lại đi kinh hành ở đây? Bọn họ không nên làm ồn như thế. Ở đây có quá nhiều người, tôi không thể hành thiền được. Có kẻ đã chiếm mất chỗ của mình rồi. Cô ấy xinh quá, dáng đi của anh ấy đẹp quá. Tất cả những ý nghĩ ấy đều bị thúc đẩy bởi phiền não, đừng đánh giá thấp chúng. Bạn đã bao giờ nói với một người nào đó là bạn không tức giận, mặc dù rõ ràng là bạn không thích việc làm của anh ta? Đã bao giờ bạn nói xấu sếp của mình, nói xấu một người trong gia đình hay thậm chí một người bạn tốt chưa? Bạn có thỉnh thoảng kể chuyện tiếu lâm bậy không? Bạn có thói quen ăn nói ngọt nhạt để nhờ vả người khác làm cái gì đó cho mình không? Bạn có tự động cao giọng lên khi có người không đồng ý với quan điểm của mình không? Tất cả những lời nói đó đều bị thúc đẩy bởi phiền não. Hãy nhìn rõ nó. Bạn đã bao giờ gõ thật mạnh vào cửa nhà người khác chưa? Hay nhất định không bước vào phòng, đơn giản chỉ vì có kẻ mà bạn không ưa đang ngồi trong đó? Đã bao giờ bạn chen ngang khi người ta đang xếp hàng, dùng dầu gội đầu của ai đó để quên trong phòng tắm, sử dụng điện thoại cơ quan vào việc riêng, hay có những hành động tương tự như vậy bao giờ chưa? Bạn đã từng làm những việc thiếu suy nghĩ như vậy bao giờ chưa? Tất cả những hành động ấy đều bị thúc đẩy bởi phiền não. Hãy ý thức rõ về chúng. Độc giả thân mến, cuốn sách này không phải là để trình bày một phương pháp thiền hoàn chỉnh và có hệ thống nào cả. Đơn giản chúng tôi chỉ muốn chia sẻ với các bạn những điểm thực tiễn của phương pháp thiền tập này mà thôi. Những điều tư vấn dưới đây được dựa trên kinh nghiệm hành thiền và dạy thiền của thiền sư Asin Techaniya. Chúng tôi hy vọng nó sẽ có lợi ích cho sự thực hành của bạn. Tuy nhiên, con người vốn chẳng giống nhau. Do đó mà cũng có rất nhiều cách thức khác nhau để tu tập chánh niệm. Chúng tôi nhận thấy phương pháp này có hiệu quả nhất đối với mình. Do đó cũng muốn khuyến khích các bạn hãy thực hành thử xem sao. Nội dung cuốn sách này là để trình bày những cách hiểu và diễn dịch của chúng tôi về phương pháp này. Dĩ nhiên còn nhiều câu hỏi hoặc những khó khăn vướng mắc khác mà chúng tôi chưa thể hiện hết trong cuốn sách này. Bạn cần nêu những vấn đề đó lên trong những buổi trình pháp với thiền sư. Khi đọc cuốn sách này, xin bạn đừng chấp chặt vào những cách giải nghĩa ghi trong từ điển. Chẳng hạn, để làm rõ nghĩa, chúng tôi phải sử dụng thay đổi những từ như quan sát, theo dõi, chánh niệm, chú ý, hay biết. Chánh niệm và hay biết mang cùng một nghĩa như nhau. Hiểu biết, chứng ngộ, tuệ giác, trí tuệ được dùng để diễn đạt cùng một điều tương tự. Từ kinh nghiệm thường được sử dụng với nghĩa đối tượng đề mục, cảm giác để chỉ các cảm thọ thuộc thân, cảm xúc, tình cảm để chỉ các cảm thọ thuộc tâm. Chúng tôi cũng trình bày những điểm chính của phương pháp này từ nhiều góc độ và trong các ngữ cảnh khác nhau. Kinh nghiệm cho thấy sự lặp lại như thế rất là có ích, nhất là đối với những người mới bắt đầu thực hành thiền chánh niệm. Chúng tôi đã cố gắng chuyển dịch và diễn đạt một cách chính xác những tư tưởng và lời dạy của thiền sư Asin Techaniya. Tuy nhiên, cũng có tránh khỏi một số thiếu sót nhất định và chắc chắn một số chi tiết sẽ bị mất mát, thất lạc trong quá trình biên dịch. Người ghi chép, dịch giả và ban biên tập. Thiền chánh niệm, tứ niệm xứ, Satipatthana. Tại thiền viện này, chúng ta thực hành thiền chánh niệm hay thiền tứ niệm xứ. Tuy nhiên, trước khi bắt tay vào thực hành, chúng ta cần hiểu cách thức thực hành ra sao. Chúng ta cần phải có những thông tin và quan kiến đúng đắn về thực chất của pháp hành. Nhờ vậy sẽ có được thái độ đúng đắn khi hành thiền. Chúng ta thực hành trên bốn niệm xứ: thân, thọ, tâm, pháp. Khi pháp hành tiến bộ, chúng ta sẽ chú trọng hơn về phần niệm tâm, bởi vì hành thiền vốn là một công việc của tâm. Những lời chỉ dẫn sau đây là đủ để bạn bắt đầu thực hành. Những buổi trình pháp sau này sẽ hướng dẫn các bạn đi sâu hơn vào pháp hành. Xin các bạn đọc đi đọc lại những chỉ dẫn này một cách chậm rãi và cẩn thận. Công việc của tâm. Hành thiền là một công việc của tâm, việc hay biết. Nó không phải là việc làm của thân. Nó không phải là việc bạn phải làm đối với thân, như cách ngồi, cách đi đứng hay cử động. Hành thiền là kinh nghiệm về thân và tâm của mình một cách trực tiếp, trong từng sát na, từng giây phút, với một sự hiểu biết đúng đắn. Chẳng hạn, bây giờ bạn hãy chắp hai tay lại và chú ý vào đó. Bạn sẽ cảm nhận và hay biết được các cảm giác xúc chạm. Đó chính là tâm đang làm việc. Bạn có thể hay biết được cảm giác đó khi tâm mãi nghĩ ngợi chuyện khác không? Chắc chắn là không thể. Bạn phải chú ý thì mới hay biết được. Khi chú ý vào cơ thể mình, bạn sẽ nhận biết được rất nhiều cảm giác. Bạn có thể cảm nhận được những tính chất khác biệt của các cảm giác này không? Bạn có cần phải niệm thầm, định danh, gọi tên cảm giác thì mới kéo được sự chú ý và hay biết trở lại với chúng không? Chắc chắn không cần phải làm thế. Thực ra chính niệm thầm lại gây trở ngại cho bạn trong việc quan sát các chi tiết. Chỉ cần đơn giản hay biết là đủ. Tuy nhiên, chánh niệm mới chỉ là một phần của thiền mà thôi. Ngoài những điều đó, bạn cần phải có thông tin đúng đắn và sự hiểu biết rõ ràng về pháp hành để thực hành chánh niệm một cách thông minh, khôn khéo. Bây giờ bạn đang đọc cuốn sách này là để có hiểu biết về pháp hành thiền chánh niệm. Khi bạn hành thiền, những thông tin đó sẽ tiếp tục vận hành ở đằng sau hậu trường, ở sâu bên trong tâm bạn. Đọc sách, đàm luận pháp, tư duy, suy ngẫm về phương pháp thực hành, tất cả đều là công việc của tâm. Tất cả đều là một phần của quá trình thiền tập. Thực hành liên tục là điều tối cần thiết đối với pháp hành, là điều tối cần thiết để cho tâm thiền hoạt động. Bạn phải luôn tự nhắc nhở mình giữ chánh niệm trong mọi lúc, luôn quan sát bản thân mình mọi nơi, mọi lúc, khi ngồi, khi đi, khi lau chùi, dọn dẹp, khi nói chuyện, hay trong bất cứ công việc gì bạn làm, quan sát, hay biết và chánh niệm về bất cứ những gì đang diễn ra. Thư giãn. Thực hiện công việc của tâm, bạn phải thư giãn, thoải mái và không để bị căng thẳng, không tự cưỡng ép mình. Càng thư giãn, thoải mái thì bạn sẽ càng dễ phát triển chánh niệm. Chúng tôi không bảo bạn phải chú tâm, tập trung hay xuyên thấu, bởi vì tất cả những việc đó đều có nghĩa là phải dùng quá nhiều sức. Thay vào đó, chúng tôi khuyến khích bạn quan sát, theo dõi, hay biết, hay là chú ý. Nếu bạn căng thẳng hay phát hiện ra là mình đang bị căng thẳng thì hãy thư giãn, thả lỏng ra. Không cần thiết phải cố gắng một cách gượng ép như thế. Ngay bây giờ, bạn có hay biết được tư thế oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi của cơ thể mình không? Bạn có hay biết được hai bàn tay đang cầm cuốn sách này không? Bạn có cảm nhận được bàn chân của mình ra sao không? Hãy xem, bạn chỉ cần sử dụng rất ít năng lượng hay chỉ cần một chút cố gắng không đáng kể để hay biết được tất cả những điều này. Đó là tất cả năng lượng bạn cần bỏ ra để giữ chánh niệm. Song nên nhớ là bạn phải giữ được như vậy trong suốt cả ngày. Nếu dùng quá nhiều sức, bạn sẽ bị mệt mỏi. Để thực hành được liên tục, bạn chỉ cần luôn tự nhắc nhở mình giữ chánh niệm là đủ. Chính sự nỗ lực đúng đắn này, chánh tinh tấn, sẽ giúp bạn hành thiền một cách thư giãn, thoải mái, không bị căng thẳng. Khi tâm quá căng thẳng hay mệt mỏi, bạn sẽ không thể học hỏi được điều gì cả. Một khi thân và tâm bạn mệt mỏi, thì nhất định là cách thực hành của bạn có điều gì đó không ổn. Hãy kiểm tra lại tư thế của mình, kiểm tra lại cách thực hành của mình. Bạn có thấy thoải mái và tỉnh táo không? Cũng cần phải kiểm tra lại cả thái độ hành thiền của mình nữa. Đừng hành thiền với một tâm mong cầu, trông ngóng điều gì, hoặc muốn một điều gì đó phải xảy ra. Làm như vậy, bạn sẽ chỉ tự gây thêm mệt mỏi cho chính mình mà thôi. Do đó, bạn phải luôn biết được mình đang bị căng thẳng hay đang thư giãn, thoải mái. Hãy kiểm tra lại điều này nhiều lần trong ngày. Nếu bạn cảm thấy căng thẳng thì hãy quan sát sự căng thẳng đó. Nếu không thì căng thẳng sẽ ngày càng tăng. Khi thư giãn thoải mái, bạn sẽ hành thiền dễ dàng hơn nhiều. Thái độ đúng đắn. Như lý tác ý. Thư giãn và chánh niệm là những điểm cốt yếu. Song có thái độ hành thiền đúng đắn và biết đặt tâm mình trong một khuôn khổ thích hợp cũng là điều rất quan trọng. Thái độ đúng đắn nghĩa là gì? Thái độ đúng đắn là một cách nhìn nhận sự việc sao cho bạn luôn cảm thấy bằng lòng, tri túc biết đủ, thoải mái và dễ chịu với bất cứ điều gì bạn đang trải nghiệm. Những quan kiến sai trái, tà kiến, những thông tin lệch lạc hay sự dốt nát, thiếu hiểu biết và những phiền não đang có trong mình sẽ có ảnh hưởng xấu đến thái độ của bạn. Tất cả chúng ta đều có những thái độ sai lầm, bởi chúng ta không thể không có chúng. Vì vậy, đừng cố để có được thái độ đúng đắn ngay lập tức, mà thay vào đó, bạn hãy cố gắng nhìn nhận rõ xem mình đang có thái độ đúng đắn hay sai lầm. Biết mình đang có thái độ đúng đắn là điều quan trọng, song nhận rõ và thẩm nghiệm, xem xét những thái độ sai lầm của mình còn quan trọng hơn. Hãy cố gắng hiểu rõ hơn về những thái độ sai lầm của mình, phát hiện xem chúng ảnh hưởng đến sự thực hành của mình như thế nào, chúng khiến mình cảm nhận ra sao. Do vậy, bạn hãy luôn quan sát bản thân mình, luôn nhìn lại và kiểm tra xem mình đang thực hành với thái độ như thế nào. Có thái độ đúng sẽ giúp bạn chấp nhận, hay biết và quan sát bất cứ điều gì đang diễn ra một cách thư giãn và tỉnh thức, dù nó là dễ chịu hay khó chịu. Bạn phải chấp nhận và quan sát cả kinh nghiệm tốt lẫn kinh nghiệm xấu. Mọi đối tượng, mọi kinh nghiệm, dù tốt hay xấu, đều đem lại cho bạn cơ hội học hỏi để biết tâm mình có chấp nhận được mọi việc như chúng đang là hay không, hay là nó vẫn quanh quẩn, dương dấn với thích hoặc không thích, vẫn còn tiếp tục phản ứng hay đánh giá, phán xét. Thích một điều gì có nghĩa là bạn đang khao khát, mong cầu điều đó, tham. Không thích nghĩa là bạn đang muốn chối bỏ nó, sân. Tham và sân là những phiền não bắt nguồn từ si ám, vô minh. Vô minh cũng là một loại phiền não. Vì vậy, đừng cố tạo ra một điều gì cả. Bởi cố tạo ra điều gì là tham. Đừng chối bỏ những gì đang diễn ra. Bởi chối bỏ điều đang diễn ra là sân. Không biết điều gì đó đang diễn ra hay đã chấm dứt, không còn diễn ra nữa, đó là si. Bạn đừng cố gắng bắt buộc mọi thứ phải xảy đến như mình mong muốn, mà hãy cố gắng hay biết những gì đang diễn ra như nó đang là. Nghĩ rằng mọi thứ nhất định phải như thế này thế kia, mong muốn điều này điều nọ phải xảy ra hoặc không được xảy ra, đó chính là mong cầu, mong đợi. Mong cầu sẽ tạo ra lo lắng, bất an và có thể dẫn đến sân. Điều quan trọng là bạn phải ý thức được thái độ của mình như thế nào, đánh giá, phán xét về pháp hành của mình rồi trở nên bất mãn, không hài lòng với cách thực hành của mình. Đó chính là thái độ sai lầm. Sự bất mãn sinh khởi khi bạn cho rằng mọi thứ đã không diễn ra như mình nghĩ, hoặc do bạn mong muốn nó phải khác đi, chứ không phải như thế này, hoặc do bắt nguồn từ sự ngu dốt, thiếu hiểu biết về một pháp hành chân chánh. Những thái độ này sẽ đóng chặt tâm bạn và cản trở pháp hành của bạn. Hãy cố gắng nhận rõ sự bất mãn này, chấp nhận nó một cách hoàn toàn và quan sát nó một cách thật tỉnh táo. Trong quá trình quan sát và khám phá, những nguyên nhân của nó sẽ dần dần bộc lộ rõ ràng. Hiểu được nguyên nhân sẽ làm tan biến sự bất mãn và giúp bạn nhận diện rõ ràng mỗi khi chúng quay trở lại. Bạn sẽ ngày càng thấy rõ hơn những tác hại sự bất mãn gây ra cho thân tâm mình. Bạn sẽ chánh niệm hơn về những thái độ đánh giá, phán xét của mình và sẽ dần dần từ bỏ chúng. Bằng cách này, bạn sẽ phát triển được những kỹ năng cần thiết để ứng phó với phiền não. Thái độ sai lầm bắt nguồn từ vô minh. Chúng có mặt ở trong tâm của tất cả chúng ta. Tất cả thái độ sai lầm đều là những phiền não, tham và sân, hoặc là bà con, họ hàng của chúng, như là mừng vui, sung sướng hay lo lắng buồn khổ. Không chấp nhận phiền não thì chỉ làm cho chúng gia tăng thêm sức mạnh mà thôi. Các loại phiền não sẽ cản trở sự tiến bộ của bạn và không cho bạn sống cuộc đời mình một cách hoàn toàn. Chúng cũng gây trở ngại cho bạn trên con đường đi tìm giải thoát và sự bình an đích thực. Đừng coi thường phiền não, chúng sẽ cười vào mũi bạn đấy. Hãy nhìn cho rõ những loại phiền não đang có trong mình. Cố gắng hay biết những phiền não đang sinh khởi trong tâm. Hãy quan sát và cố gắng thấu hiểu chúng. Đừng dính mắc vào chúng. Đừng chối bỏ hay làm ngơ, bỏ qua. Và cũng đừng tự đồng hóa mình với chúng. Nhận chúng là mình. Khi bạn không còn dính mắc hoặc tự đồng hóa với chúng, thì chúng sẽ dần dần mất sức mạnh. Bạn phải luôn kiểm tra lại xem mình đang hành thiền với thái độ như thế nào. Luôn ghi nhớ rằng thiền chánh niệm là một quá trình học hỏi để thấy rõ mối liên hệ giữa thân và tâm của mình. Hãy thật tự nhiên và đơn giản. Bạn không cần phải làm mọi việc thật chậm chạp một cách gượng ép, thiếu tự nhiên. Bạn chỉ đơn giản nhìn mọi việc như chúng đang là. Bạn không cần phải gắng sức gồng người lên để chú tâm. Khả năng chú tâm sẽ phát triển một cách tự nhiên nhờ sự thực hành đều đặn, kiên trì. Mục đích của chúng ta là để có chánh niệm ngày càng miên mật, ngày càng thường xuyên hơn. Chánh niệm càng liên tục thì tâm càng nhạy bén và tiếp nhận đối tượng trung thực hơn. Đừng quên, đề mục không quan trọng. Tâm quan sát đang làm gì ở phía sau hay biết đề mục đó mới thực sự quan trọng. Nếu bạn quan sát với một thái độ đúng đắn, thì bất cứ đề mục nào cũng là đề mục đúng đắn cả. Bạn có thái độ đúng đắn hay không? Chánh niệm một cách thông minh. Thiền chánh niệm không chỉ là quan sát mọi việc với tâm nhận biết mà thôi. Bạn không thể thực hành một cách mù quáng, máy móc mà không suy nghĩ chút nào. Bạn phải vận dụng cả kiến thức và sự thông minh của mình để áp dụng thiền tập vào trong cuộc sống. Những công cụ chính cần phải có để chánh niệm một cách thông minh là: 1. Có thông tin hướng dẫn đúng đắn và có sự hiểu biết rõ ràng về pháp hành. 2. Có sự say mê hứng thú và động cơ chân chánh. 3. Có tư duy suy tầm tìm hiểu đúng đắn chân chánh, chánh tư duy. Thông tin hướng dẫn đúng đắn và hiểu biết rõ ràng về pháp hành là những điều bạn thu được từ sách vở, kinh điển và từ những buổi trình pháp. Sự say mê hứng thú và động cơ chân chánh được dựa trên sự hiểu biết rõ ràng lý do bạn đến đây hành thiền. Đã bao giờ bạn tự hỏi mình những câu hỏi như thế này chưa? Tại sao tôi muốn hành thiền? Tôi muốn cầu đạt được điều gì? Tôi có hiểu được thiền là gì không? Động cơ chân chánh và sự say mê hứng thú sẽ sinh trưởng, lớn mạnh lên từ chính câu trả lời của bạn. Thông tin hướng dẫn đúng đắn và động cơ thực hành chân chánh sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến cách tư duy, suy nghĩ của bạn khi bạn hạ thủ công phu. Chúng sẽ giúp bạn có được những câu hỏi thông minh và đúng lúc. Chánh tư duy. Tư duy, suy tầm và cách đặt vấn đề đúng đắn là những suy nghĩ giúp cho bạn thực hành một cách đúng đắn. Là một người mới tập hành thiền, khi đứng trước một tình huống khó khăn trong quá trình thực hành, trước tiên bạn nên nhớ lại lời hướng dẫn đối phó với tình huống đó như thế nào, rồi sau đó đem ra áp dụng. Nếu bạn không rõ ràng về những gì đang diễn ra trong quá trình thực hành của mình, thì hãy tự hỏi mình các câu hỏi như vậy. Thái độ hành thiền của mình ra sao? Mình đang phải đối mặt với loại phiền não nào đây? Tuy nhiên, bạn đừng để mình suy nghĩ quá nhiều, nhất là khi mới tập hành thiền. Tâm của bạn có thể sẽ phóng đi lung tung đây đó. Những câu hỏi hay những suy nghĩ như vậy chỉ nên vận dụng để làm tăng sự hứng thú say mê cho bạn mà thôi. Tuy nhiên, ngay cả khi đã có thông tin hướng dẫn đúng đắn, có động cơ chân chánh và tư duy suy tầm đúng đắn, bạn vẫn có thể mắc sai lầm. Nhận rõ sai lầm của mình là một phần quan trọng để có thể chánh niệm một cách thông minh. Tất cả chúng ta đều có thể phạm sai lầm, đó là điều hết sức tự nhiên. Khi bạn phát hiện mình phạm sai lầm, hãy nhận biết và chấp nhận nó. Cố gắng học hỏi từ chính những sai lầm đó. Khi chánh niệm của bạn đã miên mật hơn, sự hứng thú say mê của bạn với pháp hành sẽ ngày một lớn mạnh. Chánh niệm một cách thông minh sẽ giúp bạn đi sâu vào pháp hành và đạt tới những hiểu biết mới. Cuối cùng, nó sẽ giúp bạn thành đạt được mục tiêu của thiền chánh niệm. Đó là các tầng tuệ minh sát. Thiền chánh niệm là một quá trình học hỏi. Hãy sử dụng chánh niệm của mình một cách thông minh. Các hoài nghi, tư thế, ăn uống, sinh hoạt hàng ngày. Đừng quên luôn nhìn lại mình. Từ lúc bạn thức dậy cho đến khi lên giường đi ngủ. Bất cứ khi nào bạn phát hiện mình thất niệm, hãy kiểm tra lại trạng thái tâm của mình khi đó. Cố gắng cảm nhận được tâm mình đang như thế nào, có thư giãn, thoải mái hay không. Rồi sau đó quan sát những cảm giác nào rõ nhất ở bất cứ bộ phận nào trên cơ thể. Tâm thiền phải thật đơn giản, không được phức tạp. Bạn có thể sử dụng bất cứ cảm giác nào làm đề mục chính để đưa tâm về với hiện tại. Đề mục chính giúp bạn duy trì được tâm hay biết trong khoảnh khắc hiện tại. Đó là chỗ cho bạn quay về mỗi khi bạn phân vân không biết nên quan sát cái gì. Tuy nhiên, không nhất thiết là lúc nào bạn cũng phải giữ tâm trên đề mục đó. Nếu sự chú ý chuyển sang các đề mục khác như cảm giác, tiếng động và thậm chí cả là sự phóng tâm thì cũng không sao, miễn là bạn luôn ý thức được rằng mình vẫn đang hay biết các đề mục đó là được. Nếu bạn hay biết được nhiều đề mục cùng một lúc thì rất tốt. Khi ngồi thiền, thân và tâm cần phải thật thoải mái. Luôn kiểm tra lại xem mình có thư giãn, thoải mái hay không. Nếu bị căng thẳng, trước hết bạn phải thư giãn, thả lỏng ra, sau đó kiểm tra lại thái độ của mình có đúng đắn hay không. Nếu tâm có sự chống đối, hãy cảm nhận sự chống đối đó và quan sát nó. Hãy giữ tâm thật đơn giản và chỉ đơn thuần quan sát những gì đang diễn ra. Quan sát theo dõi bất cứ đối tượng gì tâm đang hay biết. Tư thế hoài nghi, các cảm giác trên thân, hơi thở, các tình cảm và cảm xúc, phóng tâm hay suy nghĩ, âm thanh hay mùi vị. Nếu bạn ngồi thật thoải mái trên đệm êm, gối ấm mà bận rộn suy nghĩ đến một việc rất quan trọng nào đó, đến mức cũng chẳng nhận ra được là mình đang suy nghĩ nữa, lúc đó thì không phải là bạn đang hành thiền. Khi bạn chợt nhận ra điều đó, cũng đừng bận tâm, lo lắng. Hãy thư giãn ra và kiểm tra lại thái độ hành thiền của mình, rồi lại bắt đầu lại từ đầu. Luôn luôn chánh niệm, hay biết mình đang đi, bất cứ khi nào bạn đi và bất cứ chỗ nào bạn đến. Bạn không cần thiết phải đi nhanh hay đi chậm, mà chỉ cần đi hết sức tự nhiên. Bạn có thể theo dõi tâm mình đang chú ý vào cái gì, hay chỉ cần cảm nhận tổng quát toàn bộ các cảm giác trên thân khi bước đi như thế nào. Nếu tâm an trụ trên một cảm giác cụ thể nào đó hay trên sự di chuyển của thân thì cũng được. Nhưng nên nhớ là bạn không nhất thiết phải tập trung liên tục trên một đề mục nhất định, mà thực ra bạn cần tránh làm điều này nếu như nó làm cho bạn bị căng thẳng. Bạn cũng cần nhận biết các tiếng động và cả việc nhìn quanh để xem đang đi đến chỗ nào. Cố gắng đừng nhìn lung tung, bởi nó sẽ làm bạn bị sao lãng. Tuy nhiên, khi chánh niệm của bạn đã được liên tục, bạn cần phải học cách chánh niệm mỗi khi nhìn bất cứ cái gì. Khả năng chánh niệm về cái nhìn này sẽ đến trong quá trình thực hành. Khi bạn còn chưa khéo léo thuần thục, thì nhìn ngó lung tung vẫn có xu hướng làm bạn bị sao lãng và mất chánh niệm. Khi hành thiền trong tư thế đứng, bạn cũng có thể thực hành theo những nguyên tắc cơ bản như khi ngồi và đi kinh hành. Luôn luôn kiểm tra xem mình có bị căng thẳng hay không. Đừng vội vàng trong khi ăn uống. Khi ham ăn ham uống, bạn sẽ mất chánh niệm. Nếu bạn chánh niệm biết là mình đang ăn nhanh, thì hãy dừng lại và nhìn cảm giác tham muốn đó một lúc. Bạn cần phải trầm tĩnh để thấy ra được khi mình ăn uống trông như thế nào. Cảm nhận các cảm giác, mùi vị, các trạng thái tâm của mình khi ăn uống ra sao, cái gì mình thích, cái gì không thích, và cũng cần phải nhận biết mọi động tác của mình khi ăn uống. Đừng quá quan tâm đến việc quan sát đầy đủ mọi chi tiết. Chỉ cần luôn hay biết những điều mình cảm nhận và kinh nghiệm được là đủ. Khoảng thời gian riêng tư và những sinh hoạt cá nhân cũng là lúc rất quan trọng để chánh niệm. Khi ở một mình là lúc chúng ta thường dễ mất chánh niệm nhất. Bạn có chánh niệm khi đóng cửa, khi đánh răng, mặc quần áo, tắm rửa và đi vệ sinh không? Khi làm những công việc này, bạn cảm thấy ra sao? Bạn có nhận ra được những cái thích và không thích của mình không? Khi nhìn một cái gì đó, bạn có chánh niệm không? Bạn có chánh niệm khi nghe không? Bạn có chánh niệm khi đánh giá phê phán về những thứ mình nghe, nhìn, nếm, ngửi, xúc chạm, suy nghĩ hay cảm nhận không? Khi nói chuyện, bạn có chánh niệm không? Bạn có hay biết được âm điệu và âm lượng của giọng nói mình hay không? Điều quan trọng là bạn phải thường xuyên kiểm tra lại xem mình đang thư giãn, thoải mái hay đang bị căng thẳng. Nếu không tự kiểm tra như vậy, bạn sẽ không ý thức được mình đang bị căng thẳng đâu. Khi bạn thấy mình bị căng thẳng, thì hãy quan sát chính sự căng thẳng đó. Bạn không thể hành thiền được khi tâm bị căng thẳng. Điều đó cho thấy bạn đã không thực hành đúng cách. Hãy xem xét cách thức tâm mình đang hoạt động ra sao. Nếu bạn làm điều này một cách thường xuyên trong ngày, thì sẽ có thể ngăn chặn được, không để cho căng thẳng tích tụ lại. Nhờ thực hành, bạn cũng sẽ hiểu được nguyên nhân gây ra sự căng thẳng đó. Đừng quên quan sát nó. Nếu bạn dễ bị căng thẳng, thì hãy thực hành thiền trong tư thế nằm mỗi ngày một lần. Điều này cũng giúp bạn thực hành chánh niệm được trong bất cứ tư thế nào.